Kính thưa linh mục và kính thưa tất cả cộng đoàn, tôi rất là vui sướng cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài cho tôi cơ hội chiều hôm nay để được gặp cộng đoàn và trình bày về tâm lý nam nữ và tâm lý vợ chồng trong hôn nhân. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi được công tác với chương trình Hạnh Phúc Gia Đình và Xây Dựng Hôn Nhân ở bên dòng Chúa Cứu Thế từ nhiều năm qua. Và Chúa có ban phước cho chúng tôi rất là nhiều trong những ngày tháng đó. Và tôi cũng rất tiếc lần trước, đáng lẽ tôi đến đây gặp cộng đoàn sớm hơn vài tháng, nhưng công việc xảy ra bất ý và tôi không thể đến được. Và khi đến đây, tôi thấy hai điều rất là vui. Thứ nhất là linh mục, linh hướng và quý vị hát rất là hay, và thánh ca vừa rồi hay lắm. Và thứ hai, xin chân thành cảm ơn quý vị, nhất là linh mục, về lời chào thăm rất là ưu ái, và mong rằng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nhiều hơn. Đề tài mà linh mục yêu cầu tôi thuyết trình chiều hôm nay là tâm lý nam nữ và tâm lý vợ chồng. Nhưng mà tất cả hai đề tài đó nằm ở trong khoảng thời gian 30 phút mà thôi. Vì thế tôi xin nói một cách rất là khái quát và mong rằng quý vị có thể theo dõi được một phần. Khi hai vợ chồng sống với nhau thì trước nhất họ phải nhận biết rằng họ có ở hai giới tính khác nhau, một nam và một nữ. Và sự khác biệt giới tính rất là lớn, đến nỗi trong những giai thoại của người Ấn Độ đó, họ kể lại như thế này: ngày xưa đấng tạo hóa, Ngài lấy đất sét nắng lên người nam, và sau đó Ngài dựng lên người nữ và đưa đến cho người nam. Ô, người nam vui sướng lắm, nhưng mà ba ngày sau người nam đem người nữ đến trả và thưa với đấng tạo hóa rằng: thưa Ngài, con thấy con không thể nào sống với nàng. Đấng tạo hóa hỏi: tại sao vậy con? Vì cả ngày nàng hát líu lo, nàng bắt con phải chiều chuộng, nàng bắt con phải vuốt ve, nàng bắt con phải chăm sóc nàng, và con mất hết thì giờ để lo công việc của con. Và rồi nàng cũng hay ghen tương nữa. Nàng đợi con ngủ, nàng đếm thử coi xương sườn con còn có mất thêm cái nào nữa không. Dầu con đã nói với nàng rằng trên đời này chỉ có hai chúng ta mà thôi, con không chịu nổi, con xin trả lại. Thì nếu được rồi, ta nhận. Nhưng mà ba ngày sau thì người nam lại chạy đến với đấng tạo hóa và nói rằng: thưa Ngài, xin làm ơn cho con nhận lại người nữ. Tại sao vậy? Vì vắng nàng con buồn vô cùng, con thích nghe tiếng hát của nàng, con thích nàng nhõng nhẽo, con thích nàng chiều chuộng, con thích được săn sóc nàng, xin trả cái sinh vật đó lại cho con. Tưởng thế là được rồi, con cứ nhận lại. Nhưng mà ba ngày sau thì người nam lại đến: thưa Ngài, con không biết tại sao, nhưng mà con không thể sống với nàng, mà con cũng không thể sống thiếu nàng. Và câu chuyện nó nói lên một điều rất là quan trọng: người nam và người nữ được Chúa dựng nên tác hợp thành vợ chồng là để họ hưởng được hương vị của thiên đàng ngay trên đất, như Kinh Thánh nói ở trong Đệ Nhị Luật chương thứ 11. Nhưng mà từ khi có người phạm tội thì đời sống vợ chồng không còn hạnh phúc nữa. Người nam và người nữ có nhiều đối kháng, và trong sự khác biệt giới tính đó thì có 5 điểm khác biệt mà các nhà tâm lý gọi là 5 luật của tâm lý. Thứ nhất là luật thính giác. Người nam đã thường nói rằng họ có một cái lỗ tai, và lỗ tai được ống dẫn qua óc rồi mới vào tim. Có nghĩa là người nam nghe điều gì họ sàng lọc rồi họ mới nhận. Và mấy bà đó thì thường đùa, và có thể đúng một phần. Họ nói rằng con đường ngắn nhất đi vào tim của người đàn ông là con đường đi qua dạ dày. Cứ là đừng có nói với ông nhiều, mà cho ăn thật ngon thì cái gì họ cũng nghe. Còn lỗ tai của quý bà thì có một con đường thẳng đi vào tim, có nghĩa là quý bà thích nói ngọt, càng ngọt thì quý bà càng thích. Dầu đôi lúc họ biết là người chồng nói dối, anh yêu em, nhưng mà dầu biết người chồng nói không thật, mà chỉ cần nói anh yêu em thì họ bảo rằng thôi ông đừng có rửa chén nữa, để tôi rửa cho. Họ sẽ lo mọi sự. Và đây chúng ta thấy một cái điều quan trọng. Người nam khi nghe cái gì thì thích sàng lọc, họ thích cái lý. Còn người nữ thích cái tình. Và cái đó cũng làm cho hai vợ chồng dễ đối kháng lắm. Người nữ sẽ nói rằng ông nói cái gì cũng lý, lý này lý kia. Còn với ông thì nói rằng bà sao mà dễ bị người ta gạt quá đi, nói ngọt ngọt là bà nghe liền. Đó cũng là một sự khác biệt. Luật thứ hai là luật bất đồng cảm. Người ta thường nói rằng cảm giác của người nam á, thì rất là mau, mà cảm giác người nữ thì lại đến rất là chậm. Người ta thường ví sánh như thế này: cảm giác, cảm xúc của người nữ á, giống như một chiếc xe lửa, muốn chạy thì phải bắt đầu từ từ, xình xịch, xình xịch, xình xịch, rồi cả 5 hay là 10 phút sau mới có trớn, rồi mới chạy mau được. Mà muốn ngừng lại thì cũng phải cần 2 cây số mới ngừng được. Còn người nam thì sao? Người nam họ nói giống như hơi xăng á, à, rồ ra một cái là chạy liền. Muốn ngừng thì chỉ cần 10 thước là ngừng thôi. Vì thế trong đời sống vợ chồng thì người nam rất là mau có cảm xúc, mà người nữ thì rất chậm. Và điều đó gây ra sự bất đồng cảm với hai vợ chồng. Khi người nam đã tới đích thì người vợ chưa tới đâu cả. Và việc đó tái diễn nhiều lần, khiến cho người nữ rơi vào bệnh lãnh cảm mà người Á Đông phải chịu rất là nhiều. Và khi biết điều đó thì làm gì? À, thì người nam phải chậm chậm, từ tốn trong cảm xúc, trong tình cảm của mình, chuẩn bị người vợ rất đầy đủ, rồi sau đó người vợ cũng phải cảm thông với chồng. Luật thứ ba là luật ưu tiên. Đối với người nam, ưu tiên là thể xác, mà đối với người nữ, ưu tiên là con tim. Vì thế cho nên khi người nam yêu thương, họ bày tỏ tình cảm liền, và tình cảm của họ bày tỏ trong hành động. Còn người nữ thì không thích điều đó. Họ muốn mọi sự phải tiến rất là chậm, vì đối với họ ưu tiên là tình cảm. Và tôi đã phải giải quyết nhiều vấn đề mà rất là rắc rối. Một người vợ đến gặp tôi và nói với tôi rằng tại sao chồng tôi mới vừa gây gổ với tôi đó thì nửa giờ sau, xin lỗi, ông đòi vấn đề vợ chồng. Ông làm tôi như là một con vật, mới gây gổ đó xong nửa giờ sau đòi hỏi vấn đề vợ chồng. Và tôi phải khuyên bà ấy rằng: bà ơi, không phải như vậy đâu. Không phải không? Người đàn ông nó coi bà như con vật. Không hề có điều đó. Chỉ vì người đàn ông ưu tiên là xác thịt, họ giận, họ gây gổ. Nhưng mà do tính đàn ông rất là mau quên, thế là họ có nhu cầu về thể xác và họ yêu cầu điều đó. Bà nên cảm thông với chồng, đừng khinh thường ông và đừng tự khinh thường mình, kể mình là một con vật. Không hề như vậy. Và tôi mừng lắm, sau đó hai vợ chồng hiểu nhau. Tự nhiên tôi cũng phải kêu người chồng đến và khuyên người chồng đừng nên vội vã như thế, vì người đàn bà khó chấp nhận điều đó. Rồi thứ tư là luật chi tiết. Người đàn bà chú ban cho họ thích những cái gì nhỏ nhỏ, chi ly. Người ta thường nói rằng đàn bà sao hay chi ly quá. Nhưng mà nếu người đàn bà không chi ly thì không bao giờ tôi có một bà mẹ tuyệt diệu và không bao giờ quý vị có một người vợ tuyệt diệu. Tại sao? Nhờ người đàn bà Chúa đặt vào bản tính chi ly đó mà họ mới săn sóc đứa con của họ chi ly từng chút một. Chỉ cần đứa con hơi nóng thôi, họ biết liền. Đứa con hơi buồn thôi, họ biết liền. Một cái áo, một cái sợi tóc dài một chút ở trên áo của chồng, họ biết cái gì liền. Còn người chồng thì không hề chi ly như vậy. Tôi lập gia đình từ khi tôi còn là một sĩ quan ở trong quân đội cũ. Rồi sau đó tôi bị thương, tôi mới đi học chủng viện và trở nên một tu sĩ của Giáo hội Tin Lành. Nhưng mà hiện nay thì tôi không còn là tu sĩ nữa, tôi trở nên một giáo dân bình thường như quý vị thôi. Thì tôi nhớ một cái kỷ niệm. Một ngày kia sau đám cưới khoảng chừng 7-8 năm, nhà tôi buột miệng hỏi tôi: "Anh ơi, anh có nhớ là lần gặp nhau đầu tiên em mặc cái áo màu gì không?" Chà, tôi đớ người luôn. Người nam đâu có nhớ những chi tiết nhỏ nhỏ đó, nhất là sau 8-9 năm rồi. Tôi cố gắng suy nghĩ và tôi nói thành thật rằng tôi nói đại: "Cái áo màu tím hoa cà." Nhà tôi vỗ tay: "Ồ hay quá." Và tôi nói thật với nhà tôi rằng: "Nói đại chứ không phải nói thật đâu, mà mai nó trúng đó." À, và người đàn bà luôn luôn chi ly, và cảm ơn Chúa đặt họ cái bản tính đó để họ săn sóc cho chúng ta một cách thật là chu đáo trong vai trò hoặc là người mẹ hoặc là người vợ. Nhưng mà đến là ông thì sao? Họ không thích chi ly, họ cũng thích những công việc nhỏ nhỏ trong gia đình, họ thích những việc đại sự. À, nói đến khi hai vợ chồng ngồi với nhau thì người vợ muốn nói với chồng: "Ồ, hôm nay đứa con thế này, việc nhà thế này, gạo mấy đồng ký." Họ nói từng việc nhỏ nhỏ. Còn với ông thì sao? "Thôi bà ơi, nói cái chuyện chi mà nhỏ nhỏ đó, phải nói chuyện ở bên Iraq bây giờ sao, Iran thế nào, Ấn Độ làm chi." Rồi bà sẽ trách ông: "Ông ngồi ăn ở nhà mà nói chuyện trên trời đất không?" Rồi hai vợ chồng rất dễ rơi vào tình trạng là chê nhau, rồi không còn có thể tâm sự với nhau nữa. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì nhớ rằng người đàn bà Chúa đặt vào họ cái tính chi ly, và người đàn ông thì không thích chi ly. Thành ra khi nói chuyện mỗi bên nhường nhau một chút thì sẽ rất là vui. Tôi nhớ ở trong nhà tôi và các con trai đều mê đá bóng, và đội bóng nào, danh thủ nào biết hết. Và mỗi lần ăn cơm chúng tôi bàn với nhau việc đó. Và khi bàn thì nhà tôi nói rằng: "Mấy cha con bàn cái gì em không biết gì hết trơn hết rồi." Và chúng tôi cười. Cười xong làm gì? "Chúng tôi bàn tiếp không?" "Không." Tôi nói với các con tôi rằng: "Thôi bây giờ mình chuyển đề tài đi." Và chúng tôi lại bắt đầu nói đề tài khác, đề tài mà nhà tôi có thể cùng phụ họa vào đó thì nó vui hơn. Và luật cuối cùng là luật phân cách. Người ta thường nói rằng quả tim của người đàn bà chỉ có một ngăn thôi. Khi họ chưa có chồng thì cái ngăn đó là cha mẹ, và khi họ đã có chồng rồi thì con tim của họ chỉ có một ngăn, và ngăn đó đầy ắp chồng và con. Người đàn bà hoàn toàn sống cho chồng con, nhưng mà con tim của người đàn ông á thì có đến 3-4 ngăn. Ngăn thứ nhất á là sự nghiệp của họ. Ngăn thứ hai á là sở thích của họ. Rồi ngăn thứ ba, trong đó mới có vợ, có con của họ. Chúng ta thấy họ mê đá bóng thì xin lỗi, vé vào nếu mà đội bóng quốc tế đến đây, vé vào cửa 50.000 thì họ vẫn có thể để ra 1/7 số lương họ mua một vé đi vào đá bóng như thường. Với cái đơn bà sẽ trách: "Ông phí quá, 350.000 tiền lương mà ông dám lấy 50.000 mua một vé coi đá bóng." Nhưng mà đừng trách họ, con tim của họ nó có cái ngăn sở thích rất là lớn, đừng ngăn trở họ. Tôi tạ ơn Chúa vì nhà tôi là một cô gái tương đối quê mùa, nhưng mà có một cái là rất hiểu tôi. Một ngày kia tôi học ở chủng viện đó, thì ở chủng viện Bình Tinh Lành khi nào chúng tôi có gia đình thì đi học cả gia đình. Vào chiều nào tôi cũng đi đá bóng. Cái sân đó không phải là sân đá bóng, cái sân thường thôi, rồi chúng tôi mang ra, chúng tôi đá bóng cho lên đá ghiền mà. Trên đó sỏi nhiều lắm, và đá thì thế nào cũng té. Một ngày kia tôi chạy tôi té và trầy hết cả hai đầu gối. Đến nỗi mấy ngày sau đó muốn đi học, bước lên thang lầu tôi phải đi từng bước một vì rất là đau. Nhưng mà được chừng 4-5 ngày sau, vết thương chưa lành, tôi nghe những kia anh em đá bóng la hét như đó, tôi chịu không được, tôi lại cài nhắc xuống tôi đá bóng được. Và nhà tôi nói vọng theo: anh ơi, anh đá bóng mà nếu có té nữa kêu em xuống em băng lại vết thương cho. Và tôi cười, tôi thích điều đó. Tức là nhà tôi không ngăn trở sở thích của tôi, nghĩa là sở thích nó không có gì nguy hại, nhưng mà khuyến khích tôi: anh cứ đá đi, nếu có bị thương em lo cho. Cô đứng, vợ tôi không hiểu tôi, tôi nói gì: anh hôm trước đá bóng té chạy hai cái chân chưa xong mà bây giờ lại đòi đá nữa. Cô ấy nói như vậy tôi sẽ không đá, nhưng mà tôi sẽ rất buồn. À, cho nên trong đó ấy, chúng ta nhớ là người nam và người nữ phải hiểu nhau thì đời sống vợ chồng mới thật là vui vẻ và hưởng được hương vị thiên đàng trên đất. Nhưng mà đồng thời người nam cũng phải hiểu vợ mình. Trong tim người vợ chỉ có chồng và con thôi, chứ luôn luôn họ đòi hỏi chồng của họ phải sống hoàn toàn cho họ. Nhiều lúc người chồng chê người nữ, người vợ mình: bà ích kỷ quá, bà muốn nắm tất cả cho mình. Không, họ không hề ích kỷ. Con tim của họ như vậy vì chỉ có chồng, có con mà thôi. Và từ những chỗ hiểu nhau đơn sơ đó thì hai vợ chồng cảm thông nhau, tha thứ nhau, rồi trò chuyện với nhau để có sự hiểu biết sâu đậm, hầu cho họ sống hạnh phúc. Và khi có một điều gì xảy ra không hiểu được người vợ, không được người chồng của mình, thì thay vì gây gổ thì nên ngồi yên lặng suy nghĩ một chút: tại sao vợ mình làm như vậy? À, điều này điều kia chi phối cô ấy. Rồi làm gì nữa? Cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện xong, thật bình tĩnh, thật yêu thương, đến nói chuyện với người phối ngẫu của mình và vấn đề được giải quyết tức khắc. Đó là vấn đề khác biệt nam nữ. Nhưng mà ngoài ra sự khác biệt nam nữ đó, thì mỗi chúng ta còn khác biệt về cá tính.